vì an ninh tổ quốc.
Chào các đồng chí, quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương của lực lượng dân phố, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. Tiếp đó là bài cảnh báo về tình trạng trao đổi, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy qua mạng xã hội. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an huyện Tuy Phước đã tập trung điều tra làm rõ vụ tạt axit khi nạn nhân lưu thông trên đường xảy ra tại thị trấn Tuy Phước. Trước đó, vào sáng ngày 18 tháng 9, trong lúc chị NTT, 38 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, đang điều khiển xe máy đi trên đoạn đường thuộc khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, thì bất ngờ bị một phụ nữ chưa rõ lai lịch dùng axit tạt vào người, gây bỏng vùng cổ, mặt và ngực của chị T. Hiện chị T đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong tuần, Công an phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn đã điều tra làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp điện thoại xảy ra trên địa bàn. Đối tượng được xác định là Đinh Quốc Phong, 43 tuổi, ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước. Tại cơ quan công an, Đinh Quốc Phong khai nhận, vào trưa 14 tháng 9, Phong đã trộm hai điện thoại di động của anh Đinh Văn Trang, 38 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, khi bị hại đang nghỉ tại một nhà nghỉ ở phường Đống Đa. Hiện vụ việc chuyển giao cho công an thành phố Quy Nhơn để tiếp tục điều tra xử lý. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra hai vụ, làm hai người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuy phụ cấp ít ỏi, công việc lại vất vả, nhưng bằng lòng nhiệt tình, tinh thần tự nguyện, góp sức giữ bình yên trên địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an địa phương giữ gìn an ninh trật tự, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, phường Hoài Đức có diện tích lớn nhất thị xã Hoài Nhơn với 63,7 km vuông, dân số hơn 14.000 người. Do địa bàn rộng, lực lượng công an còn mỏng, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự rất cần sự chung tay của người dân và lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Vì vậy, thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố phường Hoài Đức với 44 thành viên chia làm 10 tổ, trải đều ở 10 khu phố, đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, hỗ trợ đắc lực cho công an phường, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở địa phương. Một trong những phần việc duy trì thường xuyên của lực lượng bảo vệ dân phố phường Hoài Đức là hỗ trợ phối hợp cùng công an phường trong công tác tuần tra đêm. Qua đó đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở, giải tán nhiều điểm đánh bạc nhỏ và hàng trăm lượt thanh thiếu niên tụ tập chơi khuya, gây mất an ninh trật tự. Tính từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra đêm, Ban bảo vệ dân phố đã hỗ trợ công an phường Hoài Đức phát hiện ngăn chặn 11 vụ việc liên quan đến các hành vi đánh nhau, trộm cắp và các vụ liên quan đến tội phạm ma túy, giúp người dân địa phương an tâm hơn. Anh Nguyễn Văn Lợi, một người dân ở phường Hoài Đức, cho biết.
Đối với cái địa bàn ở khu vực phường Hoài Đức đây, thì cái lực lượng bảo vệ dân phố thì nói chung là thường xuyên hàng đêm phối hợp với cái lực lượng công an phường, thường xuyên tuần tra, kiểm tra. Cho nên là về mặt đối với nhân dân, người ta cũng tin tưởng vào cái lực lượng này. Tại vì thường xuyên tuần tra thì cũng hạn chế được những vấn đề, cái tội phạm đột xảy ra trên địa bàn.
Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và làm giảm các loại tội phạm trong cộng đồng dân cư, lực lượng bảo vệ dân phố phường Hoài Đức đã phối hợp cảnh sát khu vực và đoàn thanh niên của phường xây dựng các mô hình thiết thực sát với thực tế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó, các ban bảo vệ dân phố đã đồng hành cùng lực lượng công an trong các đợt kiểm tra lưu trú, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, truy quét tội phạm trên địa bàn. Năm qua, các ban bảo vệ dân phố đã cung cấp 45 nguồn tin có giá trị, giúp công an phường xác minh làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự và tích cực phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở, bắt quả tang nhiều đối tượng hoạt động phạm tội trộm cắp đánh nhau. Nói về những đóng góp của lực lượng bảo vệ dân phố, Thiếu tá Lữ Đình Khoa, trưởng công an phường Hoài Đức cho hay.
Trên địa bàn phường thì lực lượng phố là gần như là lực lượng hỗ trợ rất tích cực cho công an phường trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương, cũng như là hỗ trợ tốt cái việc thực hiện cái đề án 06 của trên địa bàn phường, đã hỗ trợ công an phường trong việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tham gia truy bắt cái vụ mà đối tượng Huỳnh Tấn Thăng ở Quảng Ngãi. Đối tượng này là vừa mới ra tù, là có 3 tiền án về trộm cắp. Khi phát hiện biết thông tin là đối tượng này đang di chuyển trên cái đường quốc lộ thì đã huy động lực lượng bảo vệ dân phố tham gia đón lõng và phục bắt cái đối tượng này di chuyển từ Phú Mỹ ra Hòa Nhơn, thì đến cái trạm thu phí thì đã bắt được cái đối tượng này và làm các đầy đủ thủ tục chuyển giao cho cơ quan sát điều tra thủ lý theo thẩm quyền.
Mỗi thành viên của ban bảo vệ dân phố có hoàn cảnh gia đình và công việc khác nhau, nhưng tất cả họ đều có điểm chung là lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao khi thực hiện nhiệm vụ. Điển hình như anh Nguyễn Quốc Tuấn, 53 tuổi, là bộ đội phục viên về địa phương, có hơn 10 năm tham gia công tác này và hiện là trưởng ban bảo vệ dân phố phường Hoài Đức. Cũng như các thành viên khác, hàng ngày anh luôn bận rộn với việc lao động sản xuất tại gia đình để mưu sinh. Nhưng khi có lịch công tác hoặc có việc đột xuất thì các anh đều có mặt kịp thời để hỗ trợ cho công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Anh Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.
So với cái tiền phụ cấp mà của bảo vệ dân phố thì bản thân mình thấy là cũng còn thấp, nhưng mà bản thân cũng nhiệt huyết với cái công việc là mình cũng muốn tham gia là cùng với anh em cũng để là bảo vệ cái an toàn an ninh trên địa bàn cho nó ổn định.
Nhờ bám sát địa bàn dân cư và nắm chắc tình hình nên các ban bảo vệ dân phố ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an địa phương giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về tình trạng trao đổi, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy qua mạng xã hội. Chúng ta cùng nghe.
Trong thời gian gần đây, bên cạnh các phương thức thủ đoạn truyền thống, tội phạm ma túy triệt để sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để trao đổi, mua bán ma túy. Các đối tượng tạo lập các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram để quảng cáo rao bán các chất ma túy và ngụy trang bài đăng bằng tên các loại thuốc nhằm tránh sự kiểm duyệt của các cơ quan chức năng cũng như các trang thương mại điện tử. Trước khi thực hiện việc mua bán, để câu nhử các con nghiện hay những người tò mò muốn một lần thử cảm giác với ma túy, các đối tượng còn thực hiện miễn phí một số lượng ma túy trong lần làm quen đầu tiên. Sau đó, khi người nghiện cắn câu thì chúng thực hiện mua bán, thậm chí trở thành người giao hàng cho các đối tượng có tài khoản ảo qua mạng, còn thực tế không biết chúng là ai. Điển hình như vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện Vũ Văn Hòa, 21 tuổi, ở huyện Chư Krông, tỉnh Gia Lai, đang điều khiển xe mô tô có ma túy trong túi áo khoác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hòa tại một phòng trọ ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, cơ quan công an thu giữ 54 gram ma túy, đồng thời thu giữ 18 gram ma túy của Nguyễn Văn Tình, 17 tuổi, ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, và Dương Nhất Hảo, 17 tuổi, ở xã Nhân Lộc, thị xã Nhân. Hai đối tượng Tình và Hảo khai nhận đã mua ma túy về bán lại cho các con nghiện. Quá trình điều tra, công an thành phố Quy Nhơn xác định khoảng đầu năm nay, Tình quen biết với một người qua mạng, qua trò chuyện cả hai biết nhau có sử dụng ma túy nên người này rủ Tình tham gia bán ma túy và sẽ gửi ma túy cho Tình để bán. Sau đó Tình rủ Hảo cùng tham gia nhận ma túy từ người này về bán. Tình cho biết, đơn hàng ma túy đầu tiên, Tình được đối tượng qua mạng chỉ lấy 50% số tiền. Đến khoảng đầu tháng 7 vừa qua, đối tượng bán ma túy qua mạng cho Tình và Hảo đã làm quen Vũ Văn Hòa và rủ Hòa bán ma túy. Khoảng 2 giờ sáng ngày 3 tháng 8, đối tượng quen qua mạng nói Hòa đến một địa chỉ trên đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn nhận hàng. Hòa mang hộp giấy về nhà trọ. Sau khi lấy hàng của mình, còn đi giao hàng giúp và người nhận là Dương Nhất Hảo đã đặt trước đó. Cả ba đối tượng Hòa, Tình, Hảo đều mua ma túy một tài khoản ảo qua mạng xã hội. Trước đó, đối tượng bán ma túy qua mạng đã biết ba đối tượng Hòa, Tình, Hảo bị nghiện nên đã gửi miễn phí một ít ma túy làm quen ban đầu. Sau đó, gợi ý các đối tượng mua bán ma túy để có tiền mua ma túy sử dụng và lần lượt ba đối tượng này trở thành các mắt xích tích cực tham gia mua bán ma túy có số lượng lớn với một tài khoản ảo qua mạng mà chưa một lần gặp mặt. Tiếp đó, vào sáng ngày 10 tháng 8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ruby thuộc phường Bùi Thị Xuân, phát hiện Lai Ngọc Long, 34 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, cùng ba người khác đang sử dụng ma túy. Làm việc với công an, Long khai nhận mình bắt đầu nghiện ma túy khi tình cờ lướt Facebook vào nhóm kín và tại đây có đối tượng có tài khoản Facebook là Kubi đã cho Long sử dụng ma túy miễn phí. Không phải sử dụng nhiều lần, Long đã nghiện ngay sau đó và mua ma túy của tài khoản này sử dụng. Không những thế, Long còn rủ rê bạn bè cùng góp tiền mua ma túy của đối tượng đã từng cho mình sử dụng miễn phí. Ngoài tên tài khoản thì Long không hề biết gì về người đã rủ rê và bán ma túy cho mình trên mạng. Đây cũng là điểm chung của các đối tượng mua ma túy bán qua mạng, không xuất đầu lộ diện, tuyệt đối không giao dịch trực tiếp để tránh bị lực lượng chức năng theo dõi, bắt quả tang hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hay Nguyễn Ngọc Thiên, 25 tuổi, ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, đã bỏ số tiền 3 triệu đồng để mua cần sa về cùng rủ bạn sử dụng, bị công an thị xã Hoài Nhơn phát hiện vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Tại cơ quan công an, Thiên khai tình cờ thấy trang Facebook quảng cáo bán rễ sâm bổ dưỡng nên Thiên vào và được giới thiệu bán cần sa. Các đối tượng còn quảng cáo đây là loại lá không phải ma túy bột hay viên, không gây nghiện mà khỏe như là sâm nên Thiên mua về rủ bạn sử dụng nhiều lần. Ngoài số cần sa, Thiên mua 3 triệu được đối tượng miễn phí thêm một gói nhỏ. Theo Thượng tá Đặng Thanh Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, đối với loại tội phạm buôn bán ma túy qua mạng, công tác đấu tranh của lực lượng công an gặp không ít khó khăn. Đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo, đặc biệt là thanh thiếu niên rất dễ sập bẫy. Thực tế đấu tranh triệt phá cho thấy, nhiều thanh thiếu niên từ tò mò dùng thử ma túy từ các đối tượng mua bán trên mạng đã nhanh chóng trở thành con nghiện rồi mua bán ma túy. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với loại tội phạm mua bán ma túy qua mạng. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Biển bình thường, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét.
Quảng cáo và nhắn tin.
Nương tử.
Tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbovet S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbovet S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng, dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbovet S2. Nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi dằn đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbovet S2.
Mui không. Nhãn ít khói Jumbovet S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.